hôm 23 tháng 8 tổ chức theo dõi nhân quyền lên tiếng về việc an ninh Việt Nam và nhiều người mặc thường phục bố ráp một đêm biểu diễn ca nhạc của ca sĩ bất đồng chính kiến Nguyễn Tính ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15 tháng 8, hành hung ca sĩ trình diễn và một số nhà hoạt động nhân quyền có mặt. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Việt Nam tiến hành một cuộc điều tra minh bạch và thấu đáo về vụ tấn công tàn bạo này. Phó giám đốc Ban Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền, ông Phil Robertson, nói trong một thông cáo, cái lối hành hung dã man và gây sốc đó nhắm vào các nhà hoạt động nhân quyền, các blogger và các ca sĩ đang nhanh chóng trở thành một thông lệ mới ở Việt Nam. Ông Robertson nói, qua việc không điều tra và truy cứu trách nhiệm những người thực hiện các hành vi côn đồ như thế, nhà cầm quyền đang phát đi một tín hiệu rằng việc tấn công những nhà bất đồng chính kiến sẽ không bị trừng phạt. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ca sĩ bất đồng chính kiến Nguyễn Tính thuật lại việc anh và các nhà hoạt động khác bị nhân viên công vụ mặc sắc phục lẫn thường phục đánh đập.
Họ xong và họ đánh rồi. Và họ đánh những cái ai mà dám lên tiếng thì họ đánh hết. Và họ đánh một cách như là để dằn mặt tất cả các người từ cái đêm nhạc đó. Những cái anh em đến tham dự là những cái nhà hoạt động cũng như là những cái người bất đồng chính kiến trong cái trong nước.
Theo tổ chức theo dõi nhân quyền, thì khi khán giả bắt đầu ra về, vài người trong số những khách không mời này túm lấy nhà hoạt động Phạm Đoan Trang có mặt trong tư cách một khán giả, lôi bà lên một chiếc xe đậu bên ngoài quán cà phê Casanova. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết khi lấy lời khai, công an đưa Phạm Đoan Trang rời đồn công an trên một chiếc taxi, thả bà xuống một đoạn đường tối, đưa cho bà 200.000 đồng để gọi taxi khác. Khi công an vừa rời đi, 6 người đàn ông trên 3 chiếc xe máy xông tới tấn công bà, nhóm người này dùng mũ bảo hiểm đánh bà vào đầu. Blogger Phạm Đoan Trang thuật lại quang cảnh này trên trang Facebook của bà. Có 6 đồng chí cao to đi 3 chiếc xe máy lao đến, bỏ xe xông vào đánh hội đồng. Khi tôi ngồi dậy để giữ tay vào vết thương trên đầu cho bớt chảy máu, thì thấy chiếc mũ bị vỡ một mảng to, bị vứt lại trên đường, quanh đó là chi chít mảnh vụn. Sau trận đòn, blogger Đoan Trang bị nhiều vết thâm tím, bị chóng mặt và buồn nôn. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bà bị chấn động não. Blogger Trịnh Hữu Long viết trên Facebook, trong khi sức khỏe chưa kịp hồi phục, bà Phạm Đoan Trang liên tục bị công an vây nhà và phải đổi 4 chỗ khác nhau trong vòng chưa đầy một tuần qua kể từ khi bị công an bắt và đánh vào tối ngày 15, rạng sáng ngày 16 tháng 8 vừa qua. Riêng ca sĩ Nguyễn Tính thì bị an ninh lấy tiền, điện thoại di động, giấy tờ tùy thân, rồi đưa anh đến một khu rừng trồng cao su vắng vẻ ở huyện Củ Chi, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 60 cây số, rồi bỏ anh lại giữa đêm khuya. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói ca sĩ Nguyễn Tính thỉnh thoảng biểu diễn các bài hát trữ tình được sáng tác trong giai đoạn lịch sử của thời Việt Nam Cộng Hòa nhưng vẫn bị cấm dưới chế độ Cộng sản. Gần đây, anh bắt đầu hát về các chủ đề xã hội và nhân quyền, cũng như những bi kịch về các tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Người tổ chức buổi biểu diễn là Nguyễn Đăng Cao Đại, một người ủng hộ nhân quyền, đã từng giúp các tù nhân chính trị, cũng bị đánh ở quán cà phê hôm 15 tháng 8. Ông bị đưa đến một điểm khác ở huyện Củ Chi. Hôm 17 tháng 8, tổ chức Ân xá quốc tế kêu gọi chính phủ Việt Nam điều tra các cáo buộc về việc an ninh tấn công và hành hung những người đến dự đêm trình diễn. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói rằng vụ tấn công ở quán cà phê Casanova không phải là một vụ việc đơn lẻ, mà là một vụ mới nhất trong hàng loạt các vụ tấn công hành hung nhắm vào các nhà hoạt động đang bị an ninh theo dõi xảy ra trong thời gian gần đây. Vào hồi tháng 6 ở tỉnh Lâm Đồng, nhiều người mặc thường phục đã xông vào tư gia của ông Hứa Phi, một nhà vận động cho đạo Cao Đài ở Việt Nam. Những kẻ tấn công đã đánh đập rồi cắt râu ông, theo tổ chức theo dõi nhân quyền. Vào hồi tháng 6 và tháng 7, cũng ở tỉnh Lâm Đồng, nhiều người la mặt đã ném đá và giật liệu nổ tự tạo vào tư gia của nhà hoạt động của tù nhân chính trị Đỗ Thị Minh Hạnh. Sau khi hai nhà hoạt động là Đinh Văn Hải và Vũ Tiến Chi tới thăm bà Hạnh, thì họ bị hai người mặc thường phục tấn công. Ông Đinh Văn Hải phải nhập viện vì bị gãy hai xương sườn, bị thương ở bàn tay và ở vai.
Tập đoàn dầu khí đa quốc gia tìm cách chặn Việt Nam đánh thuế. Hai công ty dầu khí đa quốc gia đang sử dụng cơ quan phân xử của Liên Hợp Quốc để ngăn chặn Việt Nam thu thuế đối với vụ mua bán dầu khí trị giá hơn 1 tỷ đô. Theo trang web điều tra Finance Uncovered, nhóm điều tra báo chí có trụ sở ở London cho biết rằng ConocoPhillips và Perenco sẽ tìm cách ngăn chặn chính phủ Việt Nam đánh thuế đối với một khoản lời ước tính 179 triệu đô la thu về từ vụ bán các mỏ dầu ở nước này. Tin cho hay, vụ trên liên quan tới việc bán hai công ty ConocoPhillips Gamma và ConocoPhillips Cửu Long thuộc sở hữu của chi nhánh tại Anh của tập đoàn năng lượng của Mỹ là ConocoPhillips. Hai công ty trên được nhượng cho chi nhánh tại Anh thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí Parenco của Anh và Pháp năm 2012. VN Express từng đưa tin ConocoPhillips nắm 23,3% cổ phần trong một cụm gồm 5 mỏ dầu thuộc lô 15/1, 36% cổ phần của mỏ Rạng Đông trong lô 15/2 tại khu vực Bể Cửu Long và 16,3% trong đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn. Ngoài ra, báo điện tử này còn đưa tin rằng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam từng có kế hoạch huy động tối đa nguồn lực để mua lại cổ phần của hãng dầu mỏ lớn thứ ba nước Mỹ, ConocoPhillips. Finance Uncovered dẫn các dữ liệu cho biết rằng ConocoPhillips bán các công ty trên với giá 1,3 tỷ đô la nhưng không phải trả thuế về khoản lợi thu được theo chính sách miễn thuế cổ đông lớn của Anh, không đánh thuế vào lợi nhuận bán cổ phần trong các công ty còn. Trong khi đó, theo Hiệp định về thuế Việt Nam và Anh, chính quyền Hà Nội được phép đánh thuế và theo trang web điều tra này, chính phủ Việt Nam dường như có ý định đánh thuế vụ mua bán này nhưng không cho biết thêm chi tiết. Tin cho hay ConocoPhillips và Parenco đã đệ đơn theo Hiệp định Đầu tư song phương Việt-Anh, vốn chịu quá trình phân xử bởi Ủy ban về Luật Thương mại Quốc tế của Liên Hợp Quốc. Hiện chưa có phản ứng của Việt Nam về thông tin Finance Uncovered nêu. VOA Việt ngữ không thể liên lạc ngay để phỏng vấn phía Hà Nội. Một phát ngôn viên của ConocoPhillips cho VOA tiếng Việt biết đã hoàn tất vụ mua bán công ty ở Việt Nam năm 2012, tuân thủ mọi luật lệ quy định và tin chắc rằng không nợ một khoản thuế nào. Chúng tôi dự tính sẽ theo đuổi các giải pháp pháp lý để chống lại bất kỳ nỗ lực nào của phía Việt Nam nhằm đánh thuế thương vụ đó. Chúng tôi cũng sẽ tìm cách trao đổi trực tiếp với chính phủ Việt Nam để tìm các kênh đối thoại mang tính xây dựng nhằm giải quyết các đòi hỏi của họ. Bà Emma Ahmed, cố vấn về truyền thông của ConocoPhillips nói. Trong khi đó, một đại diện của Parenco cho VOA tiếng Việt biết rằng tập đoàn này từ chối bình luận. Ông George Turner, một trong những người đồng sáng lập Finance Uncovered, nhận định rằng tranh chấp này có thể kéo dài từ năm này sang năm khác. Ông cũng cho hay rằng thật sự khó để lấy được thông tin về quá trình phân xử thường được dự kiến này. Ông nói thêm. Ông nói rằng, ông nghĩ nếu ConocoPhillips thắng kiện thì họ sẽ tạo ra một vấn đề lớn đối với nhiều quốc gia quanh thế giới đang tìm cách thu thuế trên lợi nhuận từ các giao dịch giữa các công ty lớn có tài sản ở quốc gia đó.
Vào ngày 23 tháng 8, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà cho biết phản ứng của Hà Nội sau khi Philippines lên tiếng bày tỏ quan ngại về khả năng Trung Quốc điều động vũ khí hạt nhân trên Biển Đông. Trang mạng jing.vn trích lời bà Nguyễn Phương Trà nói, Việt Nam cho rằng duy trì hòa bình ổn định, an ninh, an toàn, hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích chung và cũng là nhiệm vụ nghĩa vụ của các nước trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy, các bên liên quan đều có nghĩa vụ đóng góp cho mục tiêu này. Trước đó cùng ngày, người phát ngôn của phủ tổng thống Philippines Harry Broad nói chính phủ nước này rất lo ngại về khả năng Trung Quốc triển khai vũ khí hạt nhân tại các điểm mà họ đã chiếm đóng ở Biển Đông. CNN dẫn lời ông Rock nói, chúng tôi quan ngại về sự xuất hiện của loại vũ khí hạt nhân. Hiến pháp của chúng tôi quy định đây là một vùng phi hạt nhân. Ông nhấn mạnh, chúng tôi quan ngại về khả năng bất kỳ quốc gia nào ngoài khu vực, dù là Mỹ, Nga hay Trung Quốc, có thể mang đầu đạn hạt nhân vào các vùng lãnh thổ của Philippines hoặc khu vực ASEAN, nơi đã được tuyên bố là vùng không có vũ khí hạt nhân. Một báo cáo của Ngũ Giác Đài gửi cho Quốc hội Mỹ hôm 16 tháng 8 có nhấn mạnh tới khả năng Trung Quốc sử dụng yếu tố hạt nhân trên các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã bồi đắp từ năm 2016. Phúc trình của Bộ Quốc phòng Mỹ có đoạn viết, năm 2017, Trung Quốc ám chỉ đang phát triển nhà máy điện nhằm cấp năng lượng cho các đảo đá ở khu vực Biển Đông thường gặp bão bằng các trạm điện hạt nhân nổi. Kế hoạch này được cho là sẽ tiến hành trước năm 2020. Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích báo cáo của Ngũ Giác Đài là đưa ra những bình luận vô trách nhiệm về những thành quả quốc phòng của Bắc Kinh.